This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tĩnh xin chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba, mây âm u kéo đến đây, trời chuẩn bị báo hiệu là những ngày tới sẽ có những cái trận mưa thu bắt đầu đổ xuống trong khu vực Đà Lạt và quốc của chúng ta. Không biết ngày hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tính, cảm ơn Hoàng Tính. Cái lúc mệt không khỏe thì anh, nhưng nay thì khỏe.
Cũng rất là ok bạn, ngày hôm nay âm u quá ha.
Sao anh?
Ngày hôm nay âm u quá hả bạn ha?
Dạ đúng rồi, hôm qua cũng báo mưa sùm nhưng mà Tiến Dũng thấy ở thành phố Rockwell không có mưa nha. Râm một vài giọt đó. Nhưng mà sau đó không mưa mà âm u ngày hôm qua, ngày hôm nay hy vọng là hôm nay sẽ kiến cơn mưa mà thật sự thành phố Dallas những giờ Texas này cần mưa lắm chứ, thưa cần mưa lắm luôn. Nhưng chưa có mưa, nhưng mà thị trường chứng khoán buổi sáng này rất là đẹp nha, rất là đẹp vì tại vì cái earning của họ, hay là nói về cái thu nhập của những cái công ty đó, nó đã tăng lên làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này rất là tốt, thưa quý vị, tốt lắm luôn. Tôi thấy rằng khi mà thị trường chứng khoán nó tốt như vậy đó thì mình cũng hơi lo, tại vì cái report kế thì mình sẽ gửi vị cho về cái chi tiết về vấn đề đó, bởi vì khi nó lên như vậy thì lại sau đó nó rút lại, có nhiều người thua, giống như một cơn bão đi qua, quý vị, nó kéo hết cả nhà cửa qua, nó giống như vậy. Thì mình giải thích quý vị chút xíu đây, giải thích quý vị là tại sao là như vậy. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên 310 điểm và con số này đang tiếp tục lên 33.246 điểm. Nasdaq thì lên 144 điểm, 13.163 điểm. S&P 500 lên 39 điểm, 4.256 điểm. Dầu thô giảm 63 xu, 84 đồng 86 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 11 đồng 10 xu, 1.976 đồng 70 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 7.15, 30 năm là 8%. Vàng ở Việt Nam mua vào là 69.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.620.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên nói về Amazon. Hồi tháng 5 thì quý vị nhớ Amazon đã gửi một cái thơ nói rằng các nhân viên của Amazon go back to the office, tức là phải trở lại văn phòng làm việc thay vì làm work from home quá lâu rồi, hơn một năm mấy. Và cái thơ này cũng nói rõ rằng at least 3 days a week, tức là ít nhất phải là 3 ngày trong tuần phải đi vào office, gọi là return to the office hay là back to the office. Và như cái động thái này không có được nhiều nhân viên, hầu hết nhân viên đáp ứng. Và có khoảng 1.900 nhân viên vào thời điểm đó, họ đã đồng ý sẽ đình công, nên là gọi là walk out the office, nếu mà Amazon cứng ngắc, tức là mandate, tức là bắt buộc trở lại office. Nhưng mà Dũng cứ gửi bản tin này rồi. Và sau đó, 1-2 ngày sau thì không nghe nói gì hết. Tức là 1.900 người này, một là họ được work from home, hai là họ vẫn đi vào office mà họ không dám có động thái nào khác. Nhưng mà ngày hôm qua thì Amazon đã gửi một cái tối hậu thư sau cùng. Và cái thơ này, cái email này đã được authorize cho những người, hay là được ban quyền hành cho những người managers đuổi thẳng tay những nhân viên nào không có comply, tức là tuân thủ theo cái lệnh của Amazon, tức là back to the office. Okay. thì nhớ điều đó, ai mà làm cho Amazon đang work from home thì biết đúng không? Hôm nay bảo đảm không có ông nào dám ngồi ở nhà mà gọi là gửi email chat chiếc hết, đi vào hết. Có một vài người chắc không biết như thế nào, nhưng mà khi mà cái email này được gửi ra và cái authorize, cái quyền hành từ trên cao gửi xuống là Jesse, ông đó là ông CEO hiện tại bây giờ, chứ không phải là ông Jeff Bezos nữa, và đưa quyền hành xuống, thì có 30.000 nhân viên đã ký vào một cái gọi là sign vào một cái tờ giấy là gọi là phản lại, tức là họ chống đối lại cái sự kêu gọi của Amazon là back to the office. Nhưng mà sau đó thì gọi là tiếng Mỹ board director là về những người board director là như thế, những người hay những người trong cái board là về những người ngồi trong hàng về giống như qua tiếng Việt cái chữ đó trời ơi dữ đó dễ lắm, những người về đầu tư, những người mà đứng đầu của Amazon đó tụi đã reject cái thờ này, tức là có 30.000 người đã sai vào đó là chúng tôi muốn làm việc from home, work from home, nhưng mà cái board của Amazon reject luôn, hội đồng quản trị họ reject, họ nói là no. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng những người làm Amazon phải go back to office, người nào mà lộn xộn là sẽ bị đuổi. Cái những cái công ty này nó đơn giản lắm mấy tụi, nó có hai cách để chúng ta có thể, không phải như là chúng ta làm lương giờ vô quẹt thẻ hay là ký sai cái time sheet đâu. Chúng ta vào, chúng ta kéo cái thẻ một cái là tự động nó đi vào cái system là anh này đã dùng cái thẻ sign in. Chưa xong, đi vào ngồi xuống computer phải log in computer là tự động nó sẽ nói hai cái đó là chứng minh người này có đi làm hôm nay, và đi vào log in và log out. Ok, bản tin kế tiếp thì bản tin này đã dậy sóng truyền thông cũng như là dậy sóng cả cái cộng đồng mạng nữa các quý vị. Nói về cái Qingdao Beer, ngày hôm qua vì cũng đã coi rồi, thì Dũng cũng có hình như có chia sẻ lên cái Facebook của mình, có chia sẻ luôn rồi, có nhiều cái reply cũng rất là thú vị. Nhiều người nói rằng nó cũng giống bia mà, nó cũng organic mà, sao vân vân. Thôi bỏ gì cũng không sao, nó chết hết, diệt trùng chết hết. Cái lý do như thế này. Hôm qua, đầu tiên là cộng đồng mạng chia sẻ lên, sau đó những cái cơ quan truyền thông copy cái video đó vào đầu, mổ xẻ ra rất là tưng bừng. Qingdao là một trong những cái công ty bia đứng thứ 6 lớn nhất thế giới và đứng thứ 2 lớn nhất trong nước Trung Quốc. Và bia nó thì chúng ta thấy là bán tất cả các hầu như cái chợ nào của Hoa Kỳ đều bán Qingdao là bia của Trung Quốc. Nhưng mà ngày hôm qua cái đoạn video trên 10 triệu mới bỏ lên mấy phút thôi là trên 10 triệu người coi và share. Một người đàn ông mắc tè quá và ông này đã không có ngần ngại nhảy lên một cái chỗ ủ lúc mạch đó và tè thẳng lên đó luôn. Tè rất lâu, mắc tè quá mà, chắc cũng hẳn người dạy xị đó người. Và sau đó thì vui vẻ bước đi chỗ khác. Và đây là một trong những cái mà họ cắt được, tức là họ quay phim được, họ thấy được. Cách nhiều lần cũng nhiều người làm như vậy rồi, không sao. Và hình như uống bia Trung Quốc chúng ta thấy có mùi gì nó giống như Apple nhắc thì chúng ta biết rồi ha. Cái lý do chúng ta biết rồi, thứ nhất là họ nghĩ họ đang bực bội công ty hay gì đó không biết nữa. Giống như trả lương thấp quá hay là họ đang cự lộn cái manager không gì biết nữa. Thì cái hành động thái này chúng thấy rằng nguy hiểm. Trước đây chúng ta ví dụ nói rằng xài đồ Trung Quốc thì chúng ta xài ok, như là disposable, chén dĩa ly xài xong dùng ok, cũng là tạm được đi ok. Nhưng mà nói lương thực Trung Quốc thì chúng thường thường ở đó giờ chưa dần có niềm tin vào đồ ăn của Trung Quốc hết, chưa bao giờ, chưa kể là chemical nữa, rồi chưa kể là họ những cái động thái này hiện tại bây giờ thì họ tè lên đó, mà sau này họ có những chuyện gì khác hơn nữa mình không biết. Nguy hiểm ha, nguy hiểm ha. Mà không có ngưng tại đó. Sau khi cái video được đưa lên thì cổ phiếu họ sập sàn luôn, vì rất thê thảm luôn. Sáng nay giờ không coi cái Qingdao Brew là bao nhiêu, nhưng mà không coi, nhưng mà hôm qua xuống một cái đường đỏ, xuống một cái red vậy luôn. Vì phải nói là cái người đàn ông này một cái hành động rất là nhẹ nhàng đơn giản mà gây thiệt hại nặng nề luôn. Mà Anh đi cái tiếp thì Dũng có nói vì lúc đầu là cái recession, về cái suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ. Đã có nhiều người đưa ra lời cảnh cáo là từ đây đến cuối năm hoặc là để lắm là đầu năm 2024. Có nhiều người nói là giữa năm 2024. Thì cái khoảng đó mình không biết, nhưng mà đã có những lời cảnh cáo. Dũng nói rằng nếu quý vị coi thường lời cảnh cáo thì coi chừng. Những cái lời cảnh cáo đó là những cái lời cảnh cáo mà để chúng ta không phải là take serious, phải làm dữ dằn, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Hãy có gì chuẩn bị cho mình. Thứ hai, như là bây giờ hiện tại giữa việc cần xài tiền thì chúng ta nên để dành tiền, cần thiết xài thì từ từ để qua cái thời điểm khó khăn này coi như thế nào. Ông Raymond James, ông này cũng là một người cái chief investment officer cho cái Larry Adams, thì ông cho biết ba cái đầu tiên là trở ngại càng tăng đối với người tiêu dùng. Chứ người xài tiền thì bây giờ chúng ta thấy rằng thứ nhất là cái cho vay cao lên rồi, nhiều rủi ro người tiêu dùng hàng ngày cho phải đối diện với, chẳng hạn như là chi phí tăng cao, tiền về inflation tăng lên, tiền xăng tăng lên, tiền này tất cả mọi thứ tăng lên thì làm cho cái saving của họ đã cạn kiệt, đúng không? Thật sự ra như thế này, khi nói bất tin này thì quý vị có thể hiểu rất là rõ, tại vì chính cá nhân quý vị cũng thấy, quý vị nào có những cái business, dùng thấy cái email, xin lỗi, cái email, cái Facebook á, những quý vị làm nail, như quý vị nào làm nail thì cũng nghe thông tin tiếng Dũng và cũng có cộng friend đó, thì cũng thấy tiệm chúng tôi vắng quá, tiệm quý vị sao, các bạn sao, thì tất cả mọi người đều trả lời là tình hình chung, tức là chúng ta thấy rõ cái sự tiêu xài của người dân đang có chiều hướng đi xuống, họ bắt đầu dè dặt trở lại khi mà cái saving của họ đã bị cạn kiệt, ok, và khả năng khi mà cái sự saving họ nó bị ảnh hưởng thì những cái sự tiêu xài bừa bãi nó sẽ hạn chế lại, họ không có tiêu xài ngông nữa. Thí dụ trước đây ăn nhà hàng tuần lần thì bây giờ một tháng một lần, làm nail có thể là họ tự mua đồ về làm luôn. Đó có nhiều cái mình không biết được, nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đặc biệt với cái business của quý vị. Cái thứ hai là cái borrow cost, tức là cái tiền mượn tiền, tiền vay lời nó tăng lên, và cũng nói rằng wow, tiền lời tăng lên như vậy thì đặc biệt về lĩnh vực nhà cửa và xe. Khi mà cái nhà nó bị frozen, khi mà mượn tiền như vậy thì nó sẽ chuyển qua một cái nó gọi là foreclosure. Nó nhiều cái lắm tụi, nó rất là nhiều cái. Chẳng hạn nhiều người họ bán nhà không được để mà họ chạy làng, như họ một cái người bị mất việc làm. Cái nhà họ trả được một phần rồi, bây giờ họ muốn bán cái nhà tại vì không có việc làm, họ không có trả nổi. Nhưng mà nhà nó lâu quá không ai mua thì cuối cùng họ phải chịu bị tịch biên. Đó là cái tình hình về bubble xảy ra. Rồi khi ta mượn tiền là khi cái cạn kiệt tài chính rồi, mà hiện tại bây giờ nó decline về trả tiền của credit card cũng tăng lên rất là nhiều. Nên quý vị thấy rằng nhiều cái spending nó sẽ giảm xuống từ từ. Vì thấy rất là rõ. Rồi cái thứ ba, cái cuối cùng nói về cái rủi ro xung quanh về cái thị trường chứng khoán này, Dũng có nói khi mà cổ phiếu nó lên, có nhiều người giống như là ok, cái tiền của họ có được saving, họ mua cổ phiếu lên, họ mua cái cổ phiếu xuống, họ mất. Có nhiều người hiện tại giờ cũng mất tiền về cổ phiếu rất là nhiều, thì thiệt sự là rất là đau lòng. Phải coi kỹ tình hình, phải coi kỹ, đừng có nhắm mắt đưa chân. Thậm chí có nhiều người mua cổ phiếu xong thì Dũng hỏi gọi Dũng là cổ phiếu này sao anh, chúng coi lại nó, ồ chị mua cổ phiếu này gì, không biết nữa, thấy người ta xúi mua, hết chắc, kính thưa vị, hết chắc. Rồi chưa kể nữa, hiện tại cuộc chiến ở Trung Đông nữa cũng đang xảy ra rất là nhiều, làm tình hình kinh tế cũng rất là ngẹt ngòi. Còn cái vấn đề đình công, đã nhiều nói đình công nó xảy ra nó cũng làm ngẹt ngòi nhiều cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là những cái lý do mà ngày hôm nay Dũng thấy rằng quý vị nên cẩn thận về cái việc tiêu xài của mình. Dũng thường khuyến khích quý vị là save money, live better. Trong thời điểm này chúng ta cứ save money đi, để dành đó khi mà nó qua cái trường hợp, qua những cái ngày tháng khó khăn rồi đó, thì chúng ta thấy rằng wow, sự save tiền của mình là một sự gọi là đúng đắn. Lúc đó chúng ta có một khoản tiền nho nhỏ, chúng ta muốn đi du lịch cũng được, muốn ra mua sắm gì cũng được, mà mua tiền mặt luôn, kính thưa quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ áp dụng những cái công thức nhẹ nhẹ này để hầu cho chúng ta có thể vượt qua những cái ngày khó khăn sắp tới, các quý vị. Xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, đúng vậy. Không biết ra sao ngày mai, thưa quý vị. Thiên tai lục lội nắng mưa, bão bùng hay hoặc là chiến tranh thì quý vị cũng không ngờ đến được nó như thế nào trong khoảng thời gian sắp tới. Cho nên cái vấn đề tiết kiệm là rất là quan trọng. Giống như hồi nãy bạn nói vậy đó, người Việt Nam mình từng có một cái tính gọi là cũng giống như bạn nói luôn, thấy người ta mua mình mua không biết nữa, thấy người ta mua mình mua, không biết lời lỗ như thế nào, thấy số đông mua mình cũng phải mình mua theo luôn đó. Rất là nhiều trong anh chị em ngành nail hay hoặc là company với nhau này nọ, trên cái phương tiện phương diện mà có dính líu tiền bạc, chúng ta cần phải tính toán cho nó kỹ càng. Cái vấn đề lừa đảo hiện tại trên cái online cũng rất là nhiều, và trên mọi phương diện thì mình không biết được nó như thế nào, đúng không bạn?
Wow, hoàn toàn đúng là như vậy. Hoàng Tính, nên quý vị thời điểm này thì cẩn thận, thì là cẩn thận nha. Dùng cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc bạn Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Trí Dũng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.